Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trước khi bắt đầu phần tin tức Việt Nam sáng thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2025 nhằm ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, Khánh An cùng toàn Ban Việt ngữ kính chúc quý thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc với nhiều điều may lành. Bây giờ mời quý vị đến với phần tin tức nổi bật liên quan đến Việt Nam.
Chúng tôi lại làm tiếc về việc chính phủ Hoa Kỳ ngày 20 tháng 1 năm 2025 vừa qua đã đưa Cuba trở lại danh sách các quốc gia được cho là tài trợ khủng bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói hôm 27 tháng 1 khi trả lời câu hỏi của phóng viên theo trang web của Bộ. Như VOA đã đưa tin, vào ngày 14 tháng 1, chưa đầy một tuần trước khi Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ kết thúc nhiệm kỳ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định đưa Cuba ra khỏi danh sách của Bộ về các quốc gia bị xem là tài trợ khủng bố. Hà Nội đã lên tiếng hoan nghênh động thái đáng chú ý đó hôm 17 tháng 1. Tuy nhiên, vào đúng ngày ông Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa làm lễ nhậm chức và trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ, ông tuyên bố đưa Cuba trở lại danh sách ngay lập tức. Ông Trump, từng là Tổng thống thứ 45 từ năm 2017 đến 2021, đã nhiều lần chỉ trích nặng nề về Cuba, nước cũng theo đuổi chủ nghĩa cộng sản như Việt Nam. Sau một tuần kể từ quyết định nêu trên của chính quyền ông Trump về Cuba, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, cùng với cộng đồng quốc tế, chúng tôi luôn mong muốn hai nước có những bước đi tích cực tiến tới bình thường hóa quan hệ Hoa Kỳ-Cuba, trong đó có việc Hoa Kỳ đưa Cuba ra khỏi danh sách nêu trên. Bà Phạm Thu Hằng nói tiếp rằng Việt Nam cũng mong Mỹ chấm dứt hoàn toàn các lệnh cấm vận chống Cuba theo tinh thần các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo quan sát của VOA, phát biểu của bà Hằng chỉ xuất hiện trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam và được Prensa Latina, hãng thông tấn chính thức của nhà nước Cuba, đăng tải. Báo chí Việt Nam chưa đăng lời phát ngôn trên của bà Hằng. Hai nước Việt Nam và Cuba có quan hệ thân thiết và giúp đỡ lẫn nhau kể từ thập niên 1960. Lãnh đạo Việt Nam vào nhiều dịp khác nhau đều ca ngợi mối quan hệ giữa Hà Nội và Havana là đặc biệt trong sáng, mẫu mực, thủy chung, có phần vì sự tương đồng của hai dân tộc về lý tưởng cách mạng cao đẹp và lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Các quan chức hàng đầu Việt Nam cũng nhiều lần khẳng định luôn trân trọng ghi nhớ biên sâu sắc về những sự ủng hộ giúp đỡ to lớn mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong cuộc chiến tranh từ khoảng giữa thập niên 1950 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 mà Hà Nội gọi là kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Hãng Philax Global Group ở Mỹ loan báo hôm 17 tháng 1 rằng họ đã ký một thỏa thuận hợp tác đầu tư tư nhân trị giá 5 tỷ đô la để xây dựng sàn giao dịch kim cương châu Á và trung tâm tài chính quốc tế. Cả hai đều đặt ở Việt Nam. Hai trang IDEX Online và The Israeli Diamond Industry đưa tin lần lượt hôm 20 và 27 tháng 1. Philax Global Group mô tả trên trang web của mình rằng họ có lịch sử hoạt động tính từ năm 1982 khi hãng được thành lập ở bang Nevada, Mỹ, ban đầu tập trung vào lĩnh vực mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Hiện nay, hãng ưu tiên theo đuổi việc phát triển và thương mại hóa năng lượng tái tạo bên cạnh dự án thành lập sàn giao dịch kim cương châu Á ADE và trung tâm tài chính quốc tế IFC ở Việt Nam. Các bài đăng trên IDEX Online và The Israeli Diamond Industry trích lời của Philax Global Group viết rằng đó sẽ là sàn giao dịch kim cương thô và kim cương nhân tạo đầu tiên tại châu Á. Trang web của IDEX, một nền tảng trên mạng dành cho giới buôn bán kim cương chuyên nghiệp, cho hay ADE sẽ là một sàn giao dịch hiện đại với các hoạt động về kim cương được tập hợp lại với nhau trong một khu thương mại tự do mới thành lập với các ưu đãi về thuế đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, thường được xem là đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Các tòa nhà Diamond sẽ cung cấp một môi trường an toàn và khép kín, nơi chứa đựng mọi thứ mà một nhà giao dịch kim cương cần dưới cùng một mái nhà, Philax Global Group chia sẻ trong một thông cáo báo chí, được dẫn lại trên IDEX Online và The Israeli Diamond Industry, tức công nghiệp kim cương Israel. Sàn giao dịch kim cương châu Á sẽ được thành lập kết hợp với trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình của Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và những câu chuyện thành công của các trung tâm tài chính quốc tế nổi tiếng khác vẫn theo thông cáo. Dự án ADE sẽ là nơi diễn ra các hoạt động sản xuất và giao dịch kim cương nhân tạo, cũng như có các trung tâm giao dịch kim cương thô, các cơ sở đánh bóng kim cương sẽ được đặt gần sân bay quốc tế Long Thành mới, hiện đang được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai, giáp Thành phố Hồ Chí Minh. ADE sẽ đóng vai trò là trung tâm phục vụ người tiêu dùng tại Trung Quốc, cũng như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông. IDEX Online và The Israeli Diamond Industry cho hay, dẫn lại thông cáo của Philax Global Group. Hàng ngàn người đến trung tâm thương mại Grand Century tại Little Sài Gòn thuộc thành phố San Jose, bang California vào cuối tuần vừa qua để đón Tết Nguyên đán Việt Nam, KTVU, Fox 2 và CBS News đưa tin hôm 25 và 26 tháng 1. Một hoạt động nổi bật là cuộc diễu hành đón Tết. Sau 15 năm gián đoạn, ban tổ chức gồm Hội Bàn tròn Người Mỹ gốc Việt và Hội Sinh viên Người Việt Thống nhất Bắc California đã tổ chức lễ diễu hành Tết trở lại theo KTVU Fox 2. Philip Nguyễn, giám đốc điều hành của Hội Bàn tròn Người Mỹ gốc Việt, nói với KTVU Fox 2 về ý nghĩa của việc này. Năm 2025 là dịp kỷ niệm 50 năm Sài Gòn thất thủ và chiến tranh Việt Nam kết thúc. Rất nhiều người là cha mẹ, ông bà, tổ tiên của thế hệ tôi đã đến đây cách đây 50 năm với hy vọng tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn ở những nơi như nước Mỹ. Và đối với chúng tôi, những gì chúng tôi thấy trong 10-15 năm qua là thế hệ lớn tuổi bắt đầu già đi, khả năng tổ chức giảm đi. Nguyễn, một nhà tổ chức, đang dẫn dắt thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống về Tết Nguyên đán. Hàng trăm sinh viên tình nguyện đã chung tay vào hoạt động lễ hội, bao gồm cả biểu diễn múa lân. Brandon Mack, thành viên Hiệp hội Múa lân Golden Turtle, nói với CBS News rằng anh chỉ vừa mới học cách múa lân trên cột cao đúng một ngày trước buổi biểu diễn theo nhóm vào Chủ nhật 26 tháng 1 để tham gia lễ đón Tết Nguyên đán sớm ở San Jose. Ngày mùng 1 Tết là thứ Tư 29 tháng 1. Sinh ra và lớn lên tại San Jose, Mike đã biểu diễn cùng với hiệp hội trong 4 năm qua. Tôi đã bắt đầu muốn múa lân từ khi tôi 6 tuổi, nhưng phải đến khi tôi vào trường trung học tại Silver Creek, tôi mới có cơ hội và sau đó tôi đã tham gia, Mike chia sẻ. Thông qua nghệ thuật múa lân, Mike tôn vinh di sản và văn hóa Việt Nam. Tôi rất tự hào về nền văn hóa Việt Nam của mình, anh nói với CBS News. Chắc chắn là xoay quanh việc bảo tồn văn hóa và lịch sử khi còn nhỏ và lớn lên, tất cả chúng tôi đều đã luôn luôn xem những người múa lân khi họ biểu diễn ở các ngôi đền và vào dịp lễ Tết. Và việc tham gia và duy trì nghệ thuật đó thực sự quan trọng. Philip Trần, một nghệ sĩ múa lân khác, nói với KTVU Fox 2. CBS News mô tả rằng trung tâm thương mại Grand Century chật kín với hàng ngàn người đón Tết Nguyên đán. Họ có các buổi biểu diễn trực tiếp, chụp ảnh gia đình cùng nhau và viết lời chúc mừng năm mới Ất Tỵ một cách nghệ thuật. Về phần cá nhân tôi đã sống ở đây hơn 20 năm. Vì vậy, tôi rất vui khi chúng tôi có lễ đón Tết lớn như vậy tại Grand Century năm nay để chào mừng năm Ất Tỵ. Anna Nguyễn, giám đốc chủ trì lễ hội áo dài, nói với CBS News. Theo tường thuật của KTVU Fox 2, cuộc diễu hành trên đại lộ Lucretia cũng có sự góp mặt của một số cộng đồng khác là một phần đáng kể trong nền văn hóa của San Jose. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi mang văn hóa Tây Ban Nha, văn hóa Ấn Độ, văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam lại với nhau, Biên Đoàn, một thành viên của Hội đồng thành phố San Jose, nói với KTVU Fox 2. Ông Đoàn đại diện cho người dân trong một khu vực bao gồm cả Lê Rơ Sài Gòn. Ông cho biết ông đã giúp kết nối nhiều đối tác cộng đồng và các doanh nghiệp khác nhau để họ cùng hợp tác tổ chức lễ đón Tết. This program has come to you from the Voice of America, Washington.